Hoàng đế Ác Tuyê. Truyền thuyết về hoàng đế Ác Tuyê có từ thế kỷ thứ 6. Lúc những người Center sống trên đảo Bretagne, nay là Bretagne lớn, còn những người Anh và xa xong chỉ mới gắng sức tìm đến. Theo sử liệu cũ, hoàng đế Ác Tuyê lúc đó là thủ lĩnh những người Breton, đánh bại người Center trên núi Ba Đông, đưa lại quà bình lâu dài cho người Breton. Ngày nay chúng ta không biết chắc thành phố anh dũng Camelot ở chỗ nào, cũng không biết thật rõ Ác Tuyê trong truyền thuyết có phải là hoàng đế Ác Tuyê của một bộ tộc Center không. Nhưng có một điều chắc chắn, truyền thuyết đẹp đầy chiến công anh hùng của những hiệp sĩ cao thượng, việc đó bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa ông vua dũng cảm Ute và công chúa xinh đẹp Tantagen ở Cốc Nui. Cuộc gặp gỡ này sinh ra Ác Tuyê. Khi hoàng hậu sinh ra cho vua Ute một hoàng tử, bà đưa lại một niềm vui lớn cho lâu đài Tantagen. Nhưng không được lâu, vua nói với bà: "Hoàng hậu thân yêu, ta sẽ làm người buồn. Trước khi người sinh con, ta đã hứa ủy thác con trai ta cho người cận thần trung thành, pháp sư thông thái Mét Lanh. Ta biết như thế là ác độc đối với người, nhưng ta không thể làm khác được. Tuy nhiên đừng lo, con được gửi gắm cho người tốt." Mét Lanh lo lắng cho số phận những người Breton. Ông ta thông tỏ tương lai và bảo đảm hạnh phúc cho con chúng ta, cũng như hạnh phúc của đất nước chúng ta. Hoàng hậu tan nát lòng, nhưng giao con lại cho Ute. Ngay lúc đó Mét Lanh xuất hiện trong lâu đài ở Camelot như có phép thần và đón nhận đứa bé. Ông đưa nó về phía Tây ở xứ Gan, chỗ vùng đất rộng lớn của một người bạn Mét Lanh, đức ông Hector. Pháp sư ủy thác đứa trẻ cho ông ấy. Ác Tuyê lớn lên bên cạnh đứa con ông là Cây và không bao giờ ngờ mình là hoàng tử. Bố mẹ đẻ của anh cũng không biết anh ra sao rồi. Khi vua từ trần, ông truyền ngôi lại cho con trai ông là Ác Tuyê. Tin vua băng hà lan nhanh cùng với nguyện vọng cuối cùng của ông. Một số người ngạc nhiên, một số không ngờ vua có một đứa con trai, số khác nữa thì bất bình. Những ông hoàng hùng mạnh và những võ sĩ tập hợp quân lính trang bị đầy đủ kéo đi giành lấy ngai vàng. Đất nước lâm nguy. Những người Sa Công, kẻ thù mới đây của người Breton, theo đường biển đến hoan hỉ về miếng mồi bất chợt đó. Mặt khác, một nguồn tin nữa lan truyền: một thanh kiếm trần cắm vào tảng đá gần hoàng cung ở London, phía trên có dòng chữ: ai rút được thanh kiếm tên là Excalibur ra khỏi tảng đá sẽ là vua hợp pháp của Bretagne. Trước đây không ai biết việc này. Những ông hoàng hùng mạnh, những võ sĩ và những người tình nguyện khác đến thử nhấc thanh kiếm ra khỏi tảng đá, nhưng đều không lay chuyển được ly nào. Họ bèn công bố một cuộc đấu sức mà đức ông Hector và con cái cũng đến dự cùng những người khác. Cây vừa được phong làm hiệp sĩ, muốn thử sức mình trong cuộc đấu. Còn anh thanh niên Ác Tuyê thì hân hoan được lần đầu tiên đi xem cuộc so tài. Khi đến nơi, Cây, hiệp sĩ trẻ thiếu kinh nghiệm, bỗng nhận ra mình quên thanh kiếm. Ác Tuyê làm kỵ sĩ hầu, thế vậy tuyên bố: "Anh đừng ngại, em không để anh thiếu kiếm đâu. Anh chờ một lát, em đi kiếm cho anh một thanh." Ác Tuyê trở về nhà, nhưng cổng đóng vì đầy tớ đều đi xem trong hoàng cung. Ác Tuyê thúc ngựa vào thành phố, chỗ có thanh kiếm cắm vào đá mà anh đã nghe nói nhiều. Thanh kiếm thần bí lấp lánh từ xa và đẹp đến nỗi anh không do dự lâu. Thấy không có ai, anh nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và hết sức rút ra. Làm như vậy cũng chẳng cần thiết, vì thanh kiếm dễ dàng tuột khỏi bọc đá và Ác Tuyê vội cầm đến cho anh mình. Cây thấy anh tới bèn kêu lên: "Trời, chính là thanh kiếm cắm vào trong đá, và người ta đồn ai rút ra được sẽ là vua hợp pháp của nước Bretagne. Bố ơi, xem kìa." Đức ông Hector bối rối. Ông ngoảnh về phía Ác Tuyê hỏi: "Con ơi, hãy nói thật với bố, làm sao con có được thanh kiếm này?"
"Thưa bố,
Cây bảo con về lấy thanh kiếm bỏ quên ở nhà. Đầy tớ đi vắng hết, nhà đóng cổng. Con không muốn anh ấy chờ lâu nên chạy ra tảng đá chỗ thanh kiếm đang cắm. Không có ai, con rút thanh kiếm ra không khó khăn gì. Ác Tuy giải thích.
Tốt thôi con à, có lẽ việc xảy ra như con nói, nhưng đây là một việc nghiêm trọng và ta không yên lòng khi chưa được thấy tận mắt.
Họ cùng nhau trở lại ngay chỗ tảng đá. Ác Tuy để thanh kiếm vào chỗ cũ và tảng đá tiếp nhận vào chiếc bao rắn chắc. Hector và cây thử rút nhưng không lay chuyển được. Rồi Ác Tuy lại gần, nắm lấy tay kiếm nhẹ nhàng rút lên. Đức ông Hector và cây sụp xuống quỳ trước mặt Ác Tuy, chúc mừng anh như phải làm đối với một ông vua. Ác Tuy kêu lên,
bố, bố đứng dậy đi, và anh nữa, đừng hạ mình như thế đối với con.
Không, thưa điện hạ, Hector trình bày, người không phải là con tôi, mặc dù tôi đã nuôi dạy và yêu mến người như con.
Và ông kể lại với chàng trai Merlin đã ủy thác anh cho ông như thế nào và số phận kỳ lạ của vua cha và hoàng hậu ra sao. Nghe điều đó, Ác Tuy tràn đầy nước mắt nói,
như vậy là hôm nay tôi vừa mất đi một người bố và một người anh.
Thưa điện hạ, người đừng ngại, chúng tôi vẫn luôn trung thành bên cạnh người. Nhưng khi người lên ngôi vua, đề nghị người vẫn khoan dung đối với chúng tôi.
Đức ông Hector thưa lại, khi nguồn tin về vũ công của Ác Tuy lan đi, nhiều người tìm đến hoan nghênh anh. Những người khác kháo nhau có tà thuật gì đó giúp anh thành công trong lúc bao nhiêu hiệp sĩ cừ khôi và hoàng thân bị thất bại. Họ còn tìm cách nói rằng họ không dễ dàng chấp nhận một ông vua như thế và chờ cơ hội để loại trừ đi. Tuy vậy, Ác Tuy được rầm rộ phong làm hiệp sĩ và cùng những người ủng hộ đến xứ Gan. Ở đó, trong thành phố cổ Caleon, anh được tôn vinh lên ngôi vua. Các nhà quý tộc, các hiệp sĩ đến chúc tụng, hứa theo lệnh hoàng đế. Những người không đồng tình cử anh làm vua cũng đến dự lễ. Tất cả tề tựu ở hoàng cung ăn uống và vui vẻ cùng nhau. Khi Ác Tuy theo lệ cũ trao tặng phẩm cho các hiệp sĩ và lãnh chúa xung quanh, những người không phục tùng chối từ, họ kêu lên,
chúng tôi không nhận tặng phẩm của một kẻ tiếm quyền không rõ tung tích. Anh ta phải nhận của chúng tôi một món quà, nhát kiếm xuyên qua ngực.
Hoàng cung bỗng chốc vang dậy tiếng kêu, tiếng vũ khí, và bữa tiệc biến thành trận chiến. Ác Tuy đuổi được những kẻ nổi dậy ra khỏi pháo đài và khỏi cả thành phố. Nhưng chiến thắng đó mở đầu một cuộc chiến tranh lâu dài, Ác Tuy phải đương đầu trong sự nghiệp vinh quang của mình. Trong số anh đánh đuổi có 6 ông vua tài ba và hùng mạnh. Họ thề rửa hận này trong máu. Họ bao vây thành Caleon và Ác Tuy chuẩn bị cho trận chiến. Theo lời khuyên của Merlin, anh đột ngột tấn công quân địch vào sáng sớm. Cuộc đột kích bất ngờ này làm kinh ngạc binh lính, đuổi bật chúng ra khỏi trại. Nhiều người quay sang hoan nghênh Ác Tuy và đồng hàng. Những võ sĩ của Ác Tuy xông xáo không thương xót. Ông vua trẻ đánh như một con sư tử. Sự nhanh nhẹn kỳ lạ và lòng can đảm của anh làm thuộc hạ phải ca ngợi. Nhưng con ngựa của Ác Tuy kiệt sức, ngã quỵ, và một địch thủ xông tới để quật ngã anh. Ác Tuy kịp thời đứng dậy, nhảy lên một con ngựa mới, dùng chiếc kiếm màu nhiệm Excalibur. Thanh kiếm lóe sáng làm mù mắt quân địch. Binh lính của Ác Tuy lấy lại dũng cảm, đánh bật vô số kẻ thù. Merlin luôn ở bên cạnh họ. Ông cho đốt một đám cháy thần diệu, bao vây trận địa trong làn khói đen. Quân địch ngạt thở, bỏ chạy tán loạn. Như vậy, hoàng đế trẻ Ác Tuy thắng trận đầu ra quân. 6 ông vua thất trận không chịu bó tay. Họ tìm 5 người đồng minh mới và thề chiến đấu đến cùng nếu chưa diệt được Ác Tuy. 60.000 binh lính tấn công xứ Bretagne. Khi được tin báo, theo lời khuyên của Merlin, Ác Tuy cử đại sứ sang triều đình 2 ông vua phía bên kia đại dương đề nghị giúp đỡ. Những ông vua này không do dự, phái những hạm đội mạnh vượt biển sang Bretagne. Quân địch mạnh và đông, không có sự giúp đỡ của Merlin, Ác Tuy khó lòng thắng nổi.
anh đã trải qua bao trận đánh, đưa lại bao thắng lợi, và tuy còn trẻ đã chứng minh được kiến thức về quân sự và trí thông minh của mình. Trong một trận đánh, giữa tiếng vũ khí, tiếng kêu của người và ngựa, máu chảy thành suối và lộn xộn cực độ, Mekland xuất hiện trên con ngựa ô và nói:
"Khốn khổ tàu bệ hạ, người đã làm gì? Đã mất bao chiến binh và đánh bật bao kẻ thù. Bệ hạ không nghĩ là đã đến lúc nên chấm dứt trận chiến. Người nên trở về thành và nghỉ ngơi thôi. Hôm nay người đã đánh một trận lớn và thắng những võ sĩ giỏi nhất trên đời. Không cần gì lo ngại nữa vì đã triệt hạ quá nghiêm khắc. Ngoài danh dự, họ không còn gì nữa. Nếu tước nốt danh dự của họ thì bệ hạ được lợi gì?"
Hoàng đế Ác Tuyê trả lời: "Mekland, ông xử trí thật khôn ngoan, ta sẵn sàng theo lời khuyên." Và cho truyền lệnh sứ tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Hòa bình lập lại ở Bretagne, quân địch rút về. Những chiến binh dũng cảm của Ác Tuyê khóc thương anh em tử trận, và tang lễ tiến hành tại triều đình trong lúc vinh quang của hoàng đế Ác Tuyê lan khắp bốn phương. Bình yên và niềm vui không kéo dài ở triều đình Ác Tuyê. Vua Rion phía nam xứ Gan đem quân đi đánh một đồng minh của Ác Tuyê, vua xứ Camenga. Vua Rion là một chiến binh khôn ngoan và hung bạo, đã đánh bại nhiều vua, cắt râu đính vào áo choàng mình. Ông tự hào về những chiến công đó và không hài lòng vì chưa có được râu của vua Camenga và của Ác Tuyê. Vì thế ông xua quân đánh chiếm đất đai Camenga, giết người, đốt nhà và tàn sát không thương xót. Nghe tin đó, Ác Tuyê đưa quân đến Camenga, có hai vua đồng minh phối hợp. Họ sát nhập các đạo quân, và dưới biểu tượng của vua cha Ác Tuyê là con rồng có lưỡi lửa, họ tấn công quân địch. 2.000 quân trung thành của Ác Tuyê chiến đấu bên cạnh quân vua Camenga. Một cuộc chiến dữ dội, suốt ngày tiếng binh khí va chạm, tiếng ngựa hí, tiếng hò reo của quân lính và những cú đòn. Lợi thế lúc ở phía bên này, lúc phía bên kia. Chiều xuống, quân của Rion tưởng mình sẽ đè bẹp được quân thù, nhưng toán quân của Ác Tuyê dồn dập tiến công họ, và mặt đất quanh lâu đài chất đầy người chết và bị thương. Ở Camenga, vua chủ nhà tổ chức một bữa tiệc lớn. Ông cảm ơn ba ông vua bạn về sự giúp đỡ khẳng khái và tôn vinh những người khách theo nghĩa vụ mình. Chính trong lâu đài này, lần đầu tiên Ác Tuyê trông thấy công chúa Guenivre, con vua chủ nhà. Chỉ cần nhìn một lần, lòng anh tràn đầy yêu thương và mong muốn được lấy nàng làm vợ. Nhưng thời gian chưa phải dành cho yêu đương. Xứ Camenga đã yên bình, nhưng Ác Tuyê và đoàn quân không thể ở lâu tham dự các bữa tiệc, các buổi thi đấu, săn bắn và những trò chơi tổ chức mừng chiến thắng. Một tin buồn chợt đến. Đất nước một vua đồng minh có mặt ở đây vừa bị quân lính vua láng giềng tấn công. Cuộc chia tay thật xúc động. Ông vua đồng minh tập hợp quân lính từ giả vua chủ nhà chuẩn bị ra về. Vua đồng minh kia cũng về theo, và Ác Tuyê không do dự cùng đi. Tuy quá khó khăn xa rời Guenivre, anh nói: Các bạn không ngại xa xôi và nguy hiểm đến giúp tôi đánh thắng Rion. Bây giờ đến lượt tôi, sẵn sàng giúp các bạn." Như vậy, Ác Tuyê lại một lần nữa khoác áo giáp đẹp ánh vàng và ngà ngọc. Anh đội một chiếc mũ trang trí con rồng vàng, hình tượng của cha anh. Cài thanh kiếm Excalibur vào thắt lưng, tay cầm ngọn lao. Anh đi đầu các hiệp sĩ lao vào tấn công quân địch. Nhờ thuận gió, họ vượt nhanh qua biển và trải qua một cuộc chiến đấu mới vinh quang. Nhiều hiệp sĩ tử trận, không ít quân địch ngã chết khắp nơi. Nhưng chiến thắng này không phải là lần cuối của Ác Tuyê. Thời kỳ đó, người xa sông tràn vào Bretagne. Đã từ lâu họ thèm muốn hòn đảo đẹp, giàu có xanh tươi này. Ác Tuyê không ở lại lâu trên mảnh đất mình vừa chiến thắng, vì anh biết những trận đánh mới dữ dội đang chờ anh ở nhà. Anh tập hợp những hiệp sĩ của mình tấn công York, nơi thủ lĩnh người xa xong là công Green hạ trại. Ác Tuyê tiến hành một trận đánh khó khăn, đẫm máu, nhưng quân địch cố thủ trong thành. Khi thấy mình sắp phải ra hàng, công Green cầu cứu anh là Baduin đem 6.000 quân từ xa xơ tới. Arthur tung ra 600 kỵ sĩ và 3.000 bộ binh bất ngờ chặn đánh ban đêm, phá tan đoàn quân cứu viện. Ít người xa sông thoát chết, Baduin chạy trốn được. Giận dữ và căm thù, hắn hình thành một kế hoạch, dù sao cũng phải đến cứu em. Hắn cắt tóc cạo râu, cải trang thành người làm trò, đàn cầm tay, vượt qua nhiều nơi đến lâu đài York, và người xa sông đưa hắn vào thành bằng một sợi dây. Arthur được tin đó, đốc thúc tấn công thành. Trong lúc tình hình đang có lợi cho Arthur thì có một tin không hay. Quân thám báo cho biết 6 chiến hạm vừa đổ bộ lên phía đông, nhiều đoàn quân tỏa ra tiến về phía ta dưới sự chỉ huy của một tên Sandrick nào đó. Arthur đành phải bỏ thành York, tập hợp quân lính và hội kiến với đồng minh, tìm cách đuổi người xa sông ra khỏi Bretagne. Ở London cũng có nhiều tin bất lợi. Người xa sông từ tàu lên dây hãm thành Lincoln. Hoàng đế Arthur cùng một vua đồng minh đến giải thoát thành. Một trận quyết chiến chờ đợi đoàn quân ở đó. Cùng với Kay và một số hiệp sĩ trung thành, anh dũng tấn công quân địch, giết trên 6.000 lính xa sông, còn cả bọn rút chạy. Arthur ra lệnh, đuổi sát chúng đến tận cùng để chúng từ nay từ bỏ tham vọng phiêu lưu lên đất Bretagne. Người xa sông chạy bố trí trong rừng, bắn tên qua cây cối. Arthur lại ra lệnh, chặt hết cây đi, đừng bỏ sót cây nào cho chúng ẩn nấp được. Chất thân và cành lá thành đống, chúng đã chọn rừng làm chiến trường thì cho chúng ở lại đó vĩnh viễn. Người xa sông kháng cự 3 ngày trong cuộc đuổi đánh ghê gớm này, nhưng rồi đói khát hành hạ họ xin hàng. Hoàng đế Arthur tuyên bố, ta gia ân cho các người, cho phép các người về nước, nhưng phải làm theo ý muốn của ta. Các người phải trả lại mọi chiến lợi phẩm trên đất ta và đưa tàu trống không trở về. Các người để lại con tin, tập hợp binh lính ra về, và khi về đến nước nhà, các người phải nộp cống vật, lúc đó ta sẽ thả con tin. Người xa xăm chỉ còn biết phục tùng. Tuy nhiên hình phạt làm họ nhục nhã, và khi đã được tự do, họ chỉ nghĩ đến kế hoạch phục thù. Họ lui ra biển và lên đường về nước. Giữa đường họ trở mũi tàu và lợi dụng gió thuận hướng về thành Totner. Theo bờ, họ tàn sát những vùng xung quanh, đốt cướp mọi thứ trên đường đi. Và không thỏa mãn, họ trở lại phía thành Bath. Khi Arthur biết sự bồi ước ấy, anh nổi giận lôi đình, mắt long lên, anh thề không xuống ngựa khi chưa tiêu diệt hết bọn phản trắc. Sẽ không ngừng chiến đấu khi chưa đuổi khỏi Bretagne người xa sông cuối cùng. Và rõ ràng dân tộc này không hề tôn trọng luật lệ võ sĩ. Anh tuyên bố một lời thề sắt đá. Vì họ bất tín, không lòng tin vào luật lệ, không giữ lời đã hứa với ta, ta thề trước Chúa bảo vệ đất đai này và trả hận cho bao nhiêu máu đã đổ xuống. Rồi khi mặt trời vừa mọc, trang bị màu đỏ từ đầu đến chân, anh dùng thanh kiếm Excalibur lại ra quân đánh người xa sông. Như một đoàn sư tử đói chồm tới mồi, những người Breton xông tới đuổi đánh quân địch. Người xa sông tan tác như đàn gia súc khiếp sợ. Người Breton tàn sát họ cho đến lúc còn đứng vững được. Hôm đó, công Green và Baduin cũng bị giết hại. Còn lại Sandrick và một nhóm người chạy trốn. Lần này Arthur không còn đại lượng, không gia ân cho một mạng người nào. Anh ra lệnh đuổi theo và không để ai thoát. Xong trận đó, anh đem lại hòa bình cho Bretagne. Quân thù không dám phiêu lưu trên xứ sở anh nữa. Hoàng đế tập hợp bên mình một đoàn tùy tùng lớn, gồm những hiệp sĩ có đức tính và dũng cảm, đã tham dự biết bao trận đánh. Ngày tháng trôi qua trong hòa bình và vui vẻ. Một hôm Merlin vào triều kiến, Arthur bảo, những hiệp sĩ và cận thần của ta không ngớt thúc giục ta lấy vợ. Trước hết, ta muốn nghe lời khuyên của ông, vì ông thường giúp đỡ ta, có thể giúp ta về việc này nữa. Merlin trả lời, dần, bệ hạ phải cưới vợ thôi, mọi người tử tế không ai sống một mình. Nhưng bệ hạ muốn lấy ai vậy? Ta yêu Guinevere, con vua xứ Camenga. Ta nghĩ nàng là người cao quý và đẹp nhất trên đời.
tâu bệ hạ, Guinevere tất nhiên là người đàn bà đẹp nhất ở Bretagne. Nhưng nếu người yêu nàng như người nói, tôi mong người chọn một người vợ khác. Còn có nhiều phụ nữ khác đẹp và đức độ. Tuy vậy, biết thuyết phục một người có lòng say mê là vô ích. Mét Lanh thở dài, biết trước cuộc hôn phối này sẽ gây ra nhiều bất hạnh. Khi công bố hôn lễ của hoàng đế Arthur, trong nước nô nức vui mừng, phái viên của hoàng đế được đón tiếp thật rầm rộ ở triều đình xứ Kamenga. Khi người ta phỏng vấn, vua nước này nói: "Đây là nguồn tin vui nhất của tôi, là một vinh dự lớn đối với tôi khi gả con gái cho hoàng đế Arthur hùng mạnh. Tôi sẵn sàng dâng tặng hoàng đế một nửa đất nước tôi. Nhưng đất nước người đã khá rộng và cường thịnh, nên không cần thêm nữa. Tôi gả con gái tôi, Guinevere, cho người và tặng người chiếc bàn tròn mà tôi được nhận từ bốn người. Quanh bàn có đủ chỗ cho 150 hiệp sĩ ưu tú. Chỉ hoàng đế mới có thể ngồi vào ghế danh dự ở đó. Có thể tìm ra trong triều đình Arthur khá nhiều hiệp sĩ xứng đáng ngồi quanh chiếc bàn. Và như vậy, họ củng cố vững chắc đất nước của Arthur. Nhưng nếu dòng người sức mẻ, nếu tội ác hoặc sự phản bội chia rẽ những hiệp sĩ dũng mãnh đó, thì đế chế sẽ sụp đổ." Sau đó Guinevere từ biệt bố, một đám rước vui gồm 100 hiệp sĩ Kamenga, những phái viên của Arthur và các nữ tỳ lên đường đi Camelo. Mùa xuân đẹp, do đoàn người đi qua những khu rừng xanh tươi, những cánh đồng đầy hoa. Không khí trong lành, đầy nhạc điệu và ca hát. Buổi chiều, người ta cắm trại ven bờ suối. Những người làm trò giải trí cho các bà và hiệp sĩ bằng những bài đàn hát cổ. Hiệp sĩ kể về chiến công của mình và nói về những miền đất xa xôi ở nước ngoài. Những câu chuyện của họ nhiều màu sắc nhất. Những bài hát êm ái và phong độ, họ lịch sự nhất đối với các bà, làm các bà mê say. Kể cả Guinevere cũng không rời mắt khỏi họ. Trong lúc đó ở Camelo, người ta sốt ruột chờ đoàn người. Cả thành phố ra vào. Hoàng đế Arthur cùng một đoàn tùy tùng lớn đi đón vị hôn thê. Khi họ gặp nhau, sau khi chào mừng, Arthur dẫn Guinevere về lâu đài qua các đường phố. Trẻ già hoan hỷ, tiếng chuông vang lên và mọi người chuẩn bị lễ cưới. Ngày trọng đại, nhiều khách mời đến Camelo, các lãnh chúa quý tộc và các bà xinh đẹp, những vua và hoàng hậu các nước xa gần. Hai đám rước hình thành trong thành phố. Một do hoàng đế Arthur dẫn đầu, mặc lễ phục lớn. Phía trước, bốn ông vua mang bốn thanh kiếm vàng, và sau là đoàn nhạc sĩ, ca sĩ tấu lên điệu nhạc êm đềm. Đoàn thứ hai có Guinevere. Trước nàng theo lệ cũ, bốn bà hoàng cầm bốn con chim bồ câu. Sau nàng, các thị nữ mặt mày hớn hở hát vang chúc mừng. Quanh họ, nhân dân xô đẩy nhau như trong một trận chiến. Ai cũng muốn thấy và nghe được điều kỳ diệu này. Sau đó là hôn lễ và tấn phong. Arthur tuyên bố: "Các hiệp sĩ thân mến, bây giờ đến một thời điểm trọng đại. Ở đây có chiếc bàn tròn của bố tôi do vua xứ Kamenga trao tặng. Chúng ta tất cả cùng ngồi xung quanh bàn để đất nước chúng ta được trị vì bởi sức mạnh, lòng dũng cảm và tình bè bạn, để chúng ta không biết đến sự bất hòa, lòng ghen tị và mất đoàn kết." Thế là 100 kỵ sĩ ngồi xuống quanh chiếc bàn tròn. Họ từ đất nước Kamenga tới với Arthur. 28 người khác do Mét Lanh chọn lựa trong số trung thành phục vụ Arthur, cùng chiến đấu, cùng sống với nhau lúc sung sướng cũng như lúc gian khổ. Bỗng có người đàn ông đến quỳ xuống trước mặt Arthur và nói: "Tàu bệ hạ, người ta bảo hoàng đế không từ chối lời thỉnh cầu nào trong một ngày trọng đại như hôm nay." "Đúng vậy, và ta tôn trọng tục lệ đó. Ông muốn gì?" "Nếu vậy, tàu bệ hạ, xin tấn phong hiệp sĩ cho con tôi." "Ông đòi hỏi một điều quan trọng đấy. Trước hết, ông cho ta biết ông là ai và nguyện vọng đó là của ông hay của con ông?" "Tàu bệ hạ, tôi là Ari. Tôi cầu xin điều đó cho con tôi. Ngoài nó ra, tôi còn 13 đứa con trai, tất cả đều thỏa mãn về công việc tôi bố trí cho chúng. Nhưng đứa này không bằng lòng về những gì tôi làm cho nó. Suốt ngày nó chỉ tập bắn, đánh nhau và thi đấu. Nó ngày đêm dằn vặt tôi muốn trở thành hiệp sĩ. Ác Tuy bảo nó đến. Và xuất hiện một chàng trai dong dỏng, khuôn mặt đẹp, đôi mắt sáng, vẻ cao quý, đầy sức mạnh. Anh ta nghiêng mình trước hoàng đế. Tâu bệ hạ, tôi là To. Hoàng đế ra lệnh cho Ari: cho những đứa con khác của ông tới đây. 13 thanh niên lực lưỡng đến trước Ác Đuê, nhưng không anh nào sánh kịp To. Vua hài lòng với anh này, nên lời cầu xin của Ari được chấp nhận không do dự. Cho đến cuối đời, anh sẽ là một hiệp sĩ tốt, cao thượng và trung thành. Mong Chúa giúp đỡ anh. Và nếu anh xứng đáng, sẽ có ngày anh được quyền ngồi quanh chiếc bàn tròn. Rồi Ác Tuy ngoảnh lại phía Mét Lanh hỏi ông: bây giờ ông cho biết To có xứng đáng với vinh dự đó không? Mét Lanh trả lời: anh ấy sẽ xứng đáng, vì thực ra anh là con trai vua Bellino. Lòng dũng cảm của anh chứng minh anh là một hiệp sĩ xuất sắc nhất trên đời. Vua Bellino vừa đúng được mời dự lễ, những phát hiện mới thật vui sướng. Hôn lễ thực thụ là của bậc vua chúa, con mắt mọi người đều thấy rõ điều ấy, và bữa tiệc thật hào phóng. Trong lúc mọi người đang dự tiệc, Ác Tuya đứng lên nói với các hiệp sĩ của mình: các anh luôn luôn phải trung thành và độ lượng. Các anh nên tránh sự tàn bạo và bất hòa, đừng để mình sa vào sự bất công nhục mạ, nhất là sự phản bội. Không nên tàn bạo và biết thương xót những người cầu xin. Hãy bảo vệ phụ nữ và sẵn sàng cứu họ khi bị đe dọa. Sau cùng, đừng chạy theo tiền bạc, nếu không các anh không được quyền có mặt ở triều đình tôi. Các hiệp sĩ lần lượt tuyên thệ và quyết tâm giữ vững lời hứa như vậy trong nhiều năm ở triều đình hoàng đế Ác Tuya và trong toàn đất nước Rê Tanh Hơ.